Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 317. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Kính chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu. Xin mời mở quyển kinh ra. Khoa hội trang số 47, bắt đầu xem kinh văn hàng thứ tư. Quyết chứng cực quả đệ nhị thập nhị. Lần trước giảng đến phẩm này, bởi vì thời gian có hạn nên chỉ giảng được một nửa, còn một nửa chưa giảng xong. Hôm nay chúng ta đọc lại một lần phần mở của kinh văn. Phụ thứ A Nan, bỉ Phật quốc độ vô hữu hôn ám, hỏa quang nhật nguyệt tinh diệu trú già chi tượng, diệt vô tuế nguyệt kiếp số chi danh, phục vô trụ trước gia thất, ư nhất thiết xứ ký vô tiêu thức danh hiệu, diệt vô thủ xả phân biệt, duy thọ thanh tịnh tối thượng khoái lạc. Đoạn kinh văn này là nói hoàn cảnh của thế giới Tây Phương cực lạc, trang nghiêm thù thắng vô cùng. Những người dân ở nơi đó duy thọ thanh tịnh tối thượng khoái lạc, cho nên cái thế giới đó gọi là thế giới cực lạc. Nguồn gốc của thế giới cực lạc không phải dựa vào sự tưởng tượng diễn vong mà nói, đó là tình hình cuộc sống thực tế của Di Đà Tịnh Độ. Bản kinh giới thiệu thế giới Tây Phương cực lạc y chánh trang nghiêm. Đến cái phẩm này là đoạn cuối cùng. Phần ở phía sau là mười phương chư Phật tán thán. Chư Phật tán thán đối với chúng ta là sự khích lệ rất lớn, khiến cho chúng ta đối với Di Đà Tịnh Độ sanh khởi lòng ngưỡng mộ chân thật. Hy vọng chúng ta có thể sanh về nơi đó. Thuật ngữ hiện nay của chúng ta nói là di dân. Chỉ có di dân đến thế giới Tây Phương cực lạc trong một đời mới có thể thành tựu viên mãn vô thượng Bồ Đề. Cái đạo lý này cùng với chân tướng sự thật trong những năm gần đây chúng tôi đã giảng rất nhiều lần. Tuy là nói rất là nhiều, mọi người hình như cũng đều có cái nguyện vọng này, nhưng tỉ mỉ mà quan sát tôi mới phát hiện ra thật sự có không ít đồng tu tâm cùng khẩu trái ngược với nhau, không tương ưng. Học Phật như vậy thì cả cuộc đời tránh không khỏi sự uổng phí. Sự uổng phí này là một chuyện phiền phức. Phiền phức là ở chỗ nào vậy? Ở chỗ này không thể không nói ra. Lý cùng sự của sáu cõi luân hồi ở thế giới ta bà chúng ta đều chưa hiểu rõ ràng. Nói là chưa hiểu rõ ràng giống như là chỉ hiểu có một chút, Nghiêm túc mà nói thì có thể nói là hoàn toàn không hiểu. Năm nay ở Đài Trung, lão sư Giang Dận Tử sẽ mang bức tranh địa ngục biến tướng đồ ra. Ông dựa theo nội dung đã nói trong tác phẩm Ngọc Lịch của Đạo Giáo mà vẽ ra. Tác phẩm Ngọc Lịch là một bộ sách khuyến thiện rất hay, cũng rất đáng được đề xướng. Cũng do bởi cái nhân duyên này, chúng tôi phải tiến hành thuyết minh, tiến hành chú thích cho bức tranh này. Cho nên tôi đã tìm vài vị đồng tu, dùng thời gian 2 tuần lễ để tra Đại Tạng Kinh, xem thử Thế Tôn vì chúng ta đã nói rõ tình trạng của địa ngục như thế nào. Bình thường chúng tôi hay tụng là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, trong đó thì vẫn có những chi tiết chưa nói đủ. Lần tra Đại Tạng Kinh này tổng cộng là tra 25 bộ kinh luận, nói rất là chi tiết, nói nhân như thế nào thì có quả báo như thế đó. Cùng giống chung một cái nhân như động cơ của bạn thì không như nhau, cách thức tạo nghiệp cũng khác nhau thì quả báo cũng khác nhau. Thế là chúng tôi lần này phải làm cho thật rõ ràng, làm cho minh bạch. Tác phẩm Ngọc Lịch của Đạo Giáo giống như cơ quan tòa án của thế gian chúng ta, chỉ là sự việc nhỏ, hình phạt không lớn lắm. Trên kinh Phật của chúng ta nói nghiệp nhân quả báo, đó chính là tòa án cao cấp, đó là tòa án tối cao. Nhưng mà rất nhiều người chưa nhìn thấy tài liệu này. Cho nên hiện nay chúng tôi phát tâm đem những kinh văn có nói đến địa ngục của 25 bộ kinh luận ở trong Đại Tạng Kinh này, tất cả chúng tôi cho trích lục ra thành một quyển sách là Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu, tập hợp chúng lại với nhau, muốn nhanh chóng lưu thông số lượng lớn để cho mọi người được xem nhiều, được nghe nhiều những điều Thế Tôn nói với chúng ta như thế nào. Phần cuối cùng có kèm theo sự giới thiệu của Thế Tôn về thiên đường. Thiên đường chủ yếu là giới thiệu cho chúng ta về trời dục giới. Nghiệp nhân gì thì được sanh thiên, nghiệp nhân gì sẽ bị đọa lạc. Sau khi hiểu rồi thì bản thân chúng ta mới có sự lựa chọn chính xác. Sự lựa chọn thù thắng nhất, chính xác nhất, xác thực là lựa chọn Tịnh Độ Di Đà, thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là sự lựa chọn thù thắng nhất. Nếu như bạn không biết được nghiệp nhân của thiên đường, địa ngục, bạn lựa chọn Tây Phương Tịnh Độ chưa chắc có thể giảng sanh. Nguyên nhân là do đâu? Vì khởi tâm động niệm, lời nói việc làm vẫn không đổi, là tạo nghiệp tội của địa ngục, vậy thì làm sao có thể giảng sanh? Ở trên Kinh Di Đà nói với chúng ta rất rõ ràng, không thể có chút ít phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Lại nói với chúng ta thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở nơi đó là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Bạn nghĩ xem, thiện căn phước đức của chúng ta nếu như không đủ, thì không thể giảng sanh. Nếu như chúng ta không phải là thượng thiện thì không thể giảng sanh. Cho nên trong các buổi giảng, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở, khuyến khích các đồng tu: Thế Tôn, cùng với chư Phật Bồ Tát, hết lòng hết dạ dạy bảo chúng ta, bất luận là tu pháp môn nào, muốn trong một đời này thành tựu, thì nền tảng tu học của bạn không thể không tốt. Cũng giống như xây nhà vậy, nền móng của bạn không thể không xây vững chắc. Nền móng mà không vững chắc, bất luận là xây nhà kiểu gì cũng đều bị sụp đổ, không thành công. Cái kiến thức này chúng ta đều biết, tu hành cũng không ngoại lệ. Nền tảng là cái gì? Tôi nghĩ là rất nhiều đồng tu đã biết. Ở trên kinh Quán Vô Lượng Thọ, Thế Tôn nói với Phu Nhân Di Đề Hy: tịnh nghiệp tam phước, đó là nền tảng. Chúng ta ngày nay nghĩ xem, có được mấy người có thể dâng theo lấy tịnh nghiệp tam phước làm nền tảng? Ba điều này có tổng cộng 11 câu, vẫn chưa làm tròn. Cho nên sự giảng sanh tuy là có nguyện, nhưng đến cuối cùng kết quả có thể là tâm cùng nguyện không tương ưng, thì uổng công cho bạn. Điều thứ nhất trong tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này bắt đầu làm từ đâu? Trước đây ở cư sĩ Lâm có một lớp dạy cho trẻ em, hiện nay không biết còn hay không, tên là Canh Tâm Viên. Các cháu nhỏ ở Canh Tâm Viên học tập Đệ Tử Quy. Tám cái chữ này chính là Đệ Tử Quy. Nếu như làm không tròn Đệ Tử Quy thì tám chữ này bạn không có. Đây là căn bản của căn bản. Cho nên ngày nay Tịnh Tông Học Viện của chúng tôi ở Úc Châu, tôi khuyến khích tất cả các đồng tu học Đệ Tử Quy trong thời gian 2 năm. Tôi không yêu cầu bạn phải học thuộc, không yêu cầu bạn phải biết giảng, như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Mỗi một câu, mỗi một chữ bạn phải làm cho được. Bạn làm không được thì bạn không thể niệm Phật giảng sanh. Từ hai câu này lại nâng lên cao: từ tâm bớt sát, tu thập thiện nghiệp. Hai câu này các chị hiểu được áp dụng trong thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là lấy Đệ Tử Quy làm nền tảng. Thử nghĩ xem bản thân chúng ta, thập thiện nghiệp đạo này Phật nói rất đơn giản, không phức tạp. Mỗi ngày dùng 10 điều này để phản tỉnh. Thân nghiệp của chúng ta, khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm, có tạo ra sát đạo dâm hay không? Nếu như từ khởi tâm đồng niệm, hễ khởi tâm đồng niệm mà có hại đối với người khác, đều là thuộc về tạo tội sát nghiệp. Hễ khởi tâm động niệm mà muốn chiếm tiện nghi của người khác, là thuộc về nghiệp trộm cắp. Những điều ở trong thập thiện nghiệp đạo vô cùng chi tiết, không thể không biết. Thập thiện nghiệp đạo nói chi tiết thì có thể xem Sa Di Luật Nghi. Ở trong đó chú giải rất là hay, không thể không học. 4 câu đầu của điều thứ nhất: làm tròn thì được phước báo nhân thiên. Chúng ta niệm Phật có phước báo như vậy là do làm được tất cả, vẫn được coi như là người thiện rồi. Người thiện ở cõi trời người thì trong kinh gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân, là bạn có phần. Niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Đây là bạn mới có điều thứ nhất của tình nghiệp tam phước. Điều thứ hai là thọ trì tam quy. Tam quy y thì mọi người đều thọ rồi. Thọ tam quy y chỉ là hữu danh vô thực. Giải thích của tam quy, lục tổ của Thiền Tông Đại sư Huệ Năng nói hay vô cùng. Các vị xem đàn kinh thì sẽ hiểu rõ. Lục tổ cách thời đại chúng ta khoảng 1400 năm. Những người trước đây 1400 năm, họ chuyên thọ tam quy. Họ không phải dạy cho bạn quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Họ không phải là dạy cách này. Bạn xem ở trong đàn kinh là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Họ dùng giác chánh tịnh, sau đó giải thích với bạn là Phật giả, giác giả. Quy y giác chính là quy y Phật, Pháp giả, chánh giả. Quy y Pháp chính là quy y chánh, Tăng giả, tịnh giả. Giác chánh tịnh là tam bảo của tự tánh, là nơi quy y chân chánh của bạn. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đối người, đối sự, đối vật, khởi tâm đồng niệm, có quy y hay không? Đối với tất cả người, sự vật, khởi tâm đồng niệm, lời nói, việc làm, đều có thể giác mà không mê. Vậy là bạn thật sự quy y Phật. Chánh mà không tà là bạn quy y Pháp. Tịnh mà không nhiễm là bạn quy y Tăng. Trên tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta, thanh tịnh bình đẳng giác chính là giác chánh tịnh. Thanh tịnh, đây là tăng bảo, quy y Tăng. Bình đẳng là quy y Pháp. Bình đẳng là chánh, phía sau có giác, giác là quy y Phật. Cho nên trên đầu đề kinh đã có đủ tam bảo: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có tương ưng với giác chánh tịnh hay không? Nếu thực sự tương ưng thì bạn mới thực sự là đệ tử của Phật, đã thọ trì tam quy y. Ở trong giới kinh nói rất hay: thật sự có thể làm tròn tam quy thì bạn được 36 vị thần hộ pháp ngày đêm bảo hộ cho bạn. Nếu như bạn khởi tâm động niệm, lời nói việc làm vẫn là mê tà nhiễm, vậy thì không phải thần hộ pháp mà là yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái còn nhiều hơn 36 vị hộ pháp. Yêu ma quỷ quái đến để bảo hộ cho bạn thì rắc rối của bạn càng lớn. Điều này thì không thể không biết. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới. Chúng giới chúng tôi không nói nhiều, chỉ cần ngũ giới. Ngũ giới đã thọ trì tốt chưa? Tiếp theo là bớt phạm oai nghi. Điều thứ hai này, điều thứ hai là lấy điều thứ nhất là nền tảng. Điều này các vị đồng tu chúng ta phải biết. Không có điều thứ nhất thì không có điều thứ hai. Cũng giống như xây nhà vậy, tầng lầu thứ hai nhất định là phía dưới phải có nền móng. Điều này thì không thể không biết. Những điều này thuộc về hành vi, không phải giáo học, nên phải làm cho được. Chúng ta đã làm được chưa? Nếu như đã làm được hai điều này, điều thứ nhất, điều thứ hai đều làm tròn, thì niệm Phật sẽ giảng sanh phương tiện hữu dư độ. Đây là cấp bậc cao. Điều thứ ba là phước báo của Bồ Tát Đại Thừa. Cho nên điều đầu tiên là phát Bồ Đề Tâm. Tâm lượng lớn của Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là chân tâm. Bồ Đề là tiếng Phạn, có nghĩa là giác. Thật sự giác ngộ. Thật sự giác ngộ chính là không mê. Giác ngộ là gì? Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ của ta, là chư Phật trong vị lai. Đây thật sự là giác ngộ rồi. Bạn có dám nói cha mẹ là không đúng không? Bạn có dám phê bình cha mẹ không? Hiện nay mọi người gặp nhau là nói nhà họ Trương thế này, nhà họ Lý thế kia, hàng ngày phê bình người khác, chính là phê bình cha mẹ trong quá khứ, là phê bình chư Phật trong tương lai. Điều này phạm tội rất nghiêm trọng. Đây không phải là tâm Bồ Đề, mà đây là tâm luân hồi. Tâm luân hồi thì tạo nghiệp luân hồi. Vì làm sao bạn có thể giảng sanh? Cho nên không thể nào không biết điều này. Trong những năm gần đây, tôi thường hay dạy các đồng tu. Tôi dạy bốn chữ: thành, kính, khiêm, hòa. Chân thành, cung kính, khiêm nhường, hòa mục. Hết thảy đều nhường cho người, sẽ không bị thiệt thòi. Việc học Phật ở trong Phật Pháp nó rất hay. Trước cầu tự độ, chưa thể độ mình mà muốn độ người, làm sao có chuyện này? Điều này ở trên kinh Phật thường nói. Những lời này có nghĩa là gì? Tự bản thân mình trước tiên phải học, không đòi hỏi người khác. Chúng ta phải lấy tâm chân thành mà đối xử với người, không cần người khác lấy tâm chân thành đối xử với ta. Vì mà làm không được, nhất định phải làm được. Người khác dùng tâm giả dối đối với ta, ta phải dùng tâm chân thành đối với họ. Người khác dối gạt ta, ta thì không dối gạt họ. Vì nghe được điều này thì mọi người cảm thấy như vậy thì không thể học Phật. Học Phật thì bị thiệt thòi quá lớn. Không sai, những người học Phật trước mắt thì bị thiệt thòi, nhưng tương lai thì được lợi ích rất lớn. Vì sao vậy? Vì bạn được đi đến thế giới Cực Lạc. Bạn cùng với Phật Bồ Tát là như nhau. Có gì Phật Bồ Tát nào dối gạt người đâu? Không có cái đạo lý này. Chúng ta cùng với Phật Bồ Tát là như nhau. Nếu như bạn cũng muốn dối gạt người, có thiệt thòi một chút cũng không cam chịu, có một chút cũng không chịu nhẫn nhịn. Đây là dạng người nào? Đây là chúng sanh ở địa ngục. Sao bạn đi chung đường với họ được chứ? Những chân tướng sự thật này không thể không hiểu rõ. Bạn muốn ở bên cạnh Phật thì đối với chúng sanh trong sáu cõi thì phải luôn nhẫn nhịn. Chúng sanh trong sáu cõi rất đáng thương, không hiểu sự, không biết lý, nên làm điều sai quấy. 3 năm trước đây, chúng tôi ở nơi này gặp phải một số trở ngại. Tôi có viết một câu đối: xứ nghịch cảnh tùy ác duyên, vô sân nhuế. Một chút ý niệm sân hận cũng đều không có. Nghiệp chướng tận tiêu. Đây là tiêu nghiệp chướng. Người khác hủy báng chúng ta, làm nhục chúng ta, thậm chí là làm hãm hại chúng ta, một chút tâm sân hận cũng không có. Ngược lại chúng ta còn phải cảm ơn họ. Vì sao vậy? Vì họ không sợ tạo nghiệp tội địa ngục, mà giúp ta tiêu nghiệp chướng. Nếu như chúng ta không cảm ơn họ thì làm sao có thể nói được chứ? Chúng ta phải cảm ơn họ, tri ân họ, hy vọng họ tạo cái nghiệp tội này thì quả báo có thể giảm nhẹ một chút. Thật sự là sẽ giảm nhẹ. Nếu như ta có tâm sân hận, ta có tâm báo thù, vậy là phiền phức lớn rồi, vậy là kết thành quả xấu rồi, là đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, không bao giờ chấm dứt. Đó chính là nghiệp tội của địa ngục. Cho nên bản thân chúng ta phải tự độ cho chúng ta, cũng giảm nhẹ nghiệp tội của họ. Cả hai bên đều có lợi. Nếu như ta có tâm sân hận, có tâm báo thù, thì cả hai bên đều gặp nạn rồi. Bạn không hiểu được chân tướng sự thật, thì bạn sẽ không trả được món nợ này. Sau khi hiểu được rồi, thì bạn sẽ chấp nhận trả nợ. Câu đối sau là xứ thuận cảnh, tùy thiện duyên. Đây là gặp tất cả những điều thuận lợi, rất là tốt. Vô tham si, điều này thì không thể khởi tâm tham, không thể ngu si. Phước huệ toàn hiện, bạn phải thật sự hiểu, phải thật sự làm. Tai nạn tiêu thì phước đến. Cho nên mọi việc phải khiêm tốn, phải nhẫn nhịn. Tháng giêng năm nay tôi tham dự Hội nghị hòa bình do Liên Hiệp Quốc tổ chức ở Okayama, Nhật Bản. Họ thảo luận 4 chủ đề, trong đó có một chủ đề là giáo dục tôn giáo. Ở trong hội nghị này, tôi đã nhìn thấy một nhóm sinh viên trẻ mà mấy ngày trước tôi đã tiếp họ ở Úc Châu. Số lượng không nhiều, khoảng mười mấy em, đến từ các quốc gia, khu vực khác nhau, đưa ra nhiều vấn đề để hỏi tôi. Trong đó có một câu hỏi, họ đối với sự hòa bình còn có thái độ hoài nghi. Hòa bình vẫn còn có hy vọng hay không? Lời nói rất là xót xa. Mỗi ngày đều nói đến hòa bình, nhưng trên thực tế, chúng tôi từ những thông tin nhận được, mỗi ngày đều có chiến tranh. Chiến tranh dồn dập, thiệt hại mỗi năm càng nghiêm trọng hơn. Tôi còn nghe nói tỷ lệ thanh thiếu niên tự sát mỗi năm đều tăng lên. Cái tin tức này làm cho chúng ta nghe thấy thật đau lòng. Họ đến hỏi tôi, tôi trả lời với họ, hòa bình cùng tai nạn là do chúng ta lựa chọn. Chúng ta mong muốn hòa bình thì hòa bình có thể thực hiện được. Chúng ta mong muốn chiến tranh thì cái thế giới này liền đi đến ngày diệt tận. Ở trên kinh Phật nói rất là hay, tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Mọi người chúng ta đều nghĩ đến hòa bình thì hòa bình sẽ có thật. Chúng ta không muốn hòa bình, chúng ta hoài nghi về hòa bình, thì hòa bình khó thực hiện, không dễ gì thực hiện. Nếu như đối với vấn đề này có hoài nghi thì không có hòa bình. Lấy tâm chân thành của chúng ta mà cầu. Giống như chúng tôi ở trong hội nghị ở Okayama, mọi người nhìn thấy vấn đề là như nhau. Những người tham dự đều là hiền nhân quân tử, là các vị chuyên gia học giả. Tôi nghe được những báo cáo của họ, nhìn thấy các bài thảo luận của họ đều rất là hay, nói rất là rõ ràng, mạch lạc. Cuối cùng tôi đã nêu ra một câu hỏi, tôi nói làm sao để thực hiện đây. Mọi người đều nhìn nhau, nhưng không có câu trả lời, không thể thực hiện. Cho nên Liên Hiệp Quốc thành lập đến nay được khoảng 70 mấy năm rồi, thành lập sau Đại Thế Chiến thứ hai. Mỗi năm mở ra hội nghị không biết bao nhiêu lần. Tôi cũng giống như những bạn sinh viên trẻ kia, Nhìn cái tình hình hòa bình hình như không có hy vọng rồi, nhưng mà tôi thì không nản lòng như họ. Tôi vẫn còn ấp ủ một chút hy vọng, cho nên tôi liền đưa ra câu hỏi làm sao để mà thực hiện đây. Nhưng cuối cùng không có ai trả lời câu hỏi của tôi. Tôi liền nói, hòa bình sở dĩ không thể thực hiện được là do cách nghĩ sai lầm của chúng ta. Điều này khiến mọi người trừng mắt nhìn tôi. Cách nghĩ thế nào là sai lầm? Tôi nói hôm nay ý nghĩ của chúng ta, lời nói việc làm của chúng ta nói lên điều gì? Ta thì đúng, còn các bạn là sai. Đây là cái quan niệm sai lầm. Đây là gì? Đây là việc tạo ra sự động loạn. Tôi thì đúng, còn các anh thì sai. Đây là tạo sự đối lập, tạo sự động loạn, phá hoại hòa bình, phá hoại ổn định của xã hội. Hành động của chúng ta làm việc này, miệng thì nói hòa bình làm sao thực hiện được đây? Cho nên bạn phải biết, tùy tiện phê bình người khác, quỷ bán người khác, thì bạn đã phá hoại sự ổn định của xã hội, phá hoại hòa bình của thế giới. Cái tội danh này sẽ đưa bạn vào A Tỳ địa ngục. Cho nên bạn xem cái vấn đề này có nghiêm trọng hay không. Chúng ta muốn sửa đổi lại cái quan niệm này, sửa đổi lại 180 độ. Chúng ta phải biết tán thán người khác. Người khác luôn luôn đúng, còn chúng ta là sai. Tôi vẫn cất cao giọng nói, người khác có sai cũng là đúng, ta có đúng cũng là sai. Mọi người đều trừng mắt nhìn tôi, lắc đầu. Điều này không dễ gì làm được. Tôi nói không sai. Bạn có thể làm được, chính là ta đối với hòa bình thế giới, sự ổn định của xã hội đã thật sự đóng góp sự cống hiến. Nếu như không bắt đầu làm từ chỗ này thì sẽ không có hy vọng hòa bình rồi. Chỉ là lời nói suông, không có hy vọng. Những người học Phật chúng ta phải bắt đầu nơi nội tâm mà sửa đổi. Tôi nói cái cách này là tâm đắc hơn 50 mấy năm tu học Phật Pháp của tôi. Sự thay đổi này, bạn xem cổ thánh tiên hiền, mọi người đều làm được. Ở Trung Quốc, nhân vật đầu tiên đại biểu là vua Thuấn. 24 gương hiếu thảo, ngày đứng đầu tiên. Vua Thuấn ở trong lịch sử chúng ta đọc được, vua Thuấn hoàn cảnh cuộc sống thời niên thiếu của ông rất bất hạnh. Mẹ của ông qua đời, cha của ông cưới người mẹ kế. Người cha luôn nghe lời của mẹ kế. Người mẹ kế sinh ra một người con cùng cha khác mẹ với ông. Người trong nhà đều ngược đãi với ông, đều là muốn hãm hại ông. Ngày nay chúng ta nói là ngược đãi trẻ em. Cả cha và mẹ của ông ngược đãi ông một cách tàn bạo. Hàng xóm đều cảm thấy rất chướng mắt, đều chỉ trích cha mẹ của ông. Người con thì chẳng có lỗi lầm gì. Ông Thuấn liền ra nói, nói với hàng xóm, cha mẹ của ông không có lỗi, lỗi là do ông, do ông làm không tốt, nên cha mẹ không thể yêu thương ông. Mà nghĩ thử xem, cái tâm của ông là như thế đó. Ông xử sự như vậy, đương nhiên là ông cảm hóa được cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn đúng, ông đã làm được điều này. Cha mẹ sai cũng là đúng, ta có đúng cũng là sai. Mọi người nếu ai cũng học theo vua Thuấn thì thế giới này hòa bình lập tức sẽ thành hiện thực. Chúng ta nên xem tất cả chúng sanh như là cha mẹ của chúng ta. Ở trên kinh Phật đã dạy chúng ta như vậy. Chúng ta chưa chịu học, chưa thật sự học tập. Trong cuộc đời này của chúng ta cống hiến cho đất nước, cống hiến cho dân tộc, cống hiến cho tất cả chúng sanh. Không có gì vĩ đại hơn điều này, không có gì thiết thực hơn điều này. Cho nên ngày nay sự giáo huấn luân lý đạo đức của thánh hiền ở cái xã hội này không được xem trọng, bị xem thường, không có ai nói đến. Mỗi ngày bao nhiêu người ở nơi đây bằng gì hòa bình, mà không biết hòa bình phải bắt đầu làm từ chỗ nào. Cho nên tuổi tác tôi đã cao như thế này, 2 năm nữa là 80 tuổi rồi, mà vẫn còn bôn ba khắp nơi trên thế giới. Vì sao vậy? Cũng chính là nhìn thấy nhiều nhân sĩ nhiệt tâm như vậy đang bàn về hòa bình, mà chưa nắm bắt được nòng cốt của hòa bình, không biết được sự trở ngại của hòa bình cuối cùng nằm ở nơi nào. Tôi đi tham dự để truyền cho mọi người cái thông tin này, không phải là chuyện gì khác. Nếu có người có thể truyền đạt, có thể thay thế, thì tôi yên ổn ở nơi đây giảng kinh, không cần đi đâu hết. Không ai có thể thay thế. Cái sự việc này không thể hoàn toàn nói. Chúng tôi đã đọc sách rồi, cứ y theo trong sách mà nói. Nói thì chẳng có ai tin. Từ bản thân bạn phải làm được. Bản thân bạn không làm được, bạn đi khuyên người khác, kết quả chỉ là con số không. Bản thân mình làm được thì cái kết quả đó có thể thu được khoảng 2-3 phần 10. Không thể nói thêm nữa. Nói thêm nữa rất khó. Có thể thu được 2-3 phần 10, cái kết quả này là tốt rồi. Có thể thu được 1 phần 10, điều này thì cũng không uổng công. Sự vất vả này cũng được đền bù. Nhất định phải nỗ lực mà làm. Tâm chúng ta như vậy, hành trì của chúng ta là như vậy. Chúng ta niệm Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định là nắm chắc phần. Đây là thượng phẩm giảng sanh. Đây gọi là chân thật phát tâm Bồ Đề. Thâm tín nhân quả. Sự thâm tín nhân quả này hiện nay không thể nói cao như vậy được. Hiện nay chúng tôi nói nhân quả, thiện nhân thì được thiện quả, ác nhân nhất định có ác báo. Thật sự có thể tin tưởng, trồng nhân thiện thì được quả thiện, như vậy là tốt rồi. Chúng ta ở trong cuộc đời này có thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Thật vậy, Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng. Chỉ cần bạn thật sự dám làm. Hiện nay ở thế gian này, thế gian này tuy là đã loạn, tuy là hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự đều có rất nhiều chướng ngại, nhưng mà đối với một người thật sự hiểu được việc tu hành thì hẳn là việc tốt. Nghịch cảnh ác duyên, chúng ta ở đây tu nhẫn nhục ba la mật, tu nhìn thấu buông bỏ, đối với bản thân thì được lợi ích quá lớn. Vì sao vậy? Vì nghiệp chướng được tiêu trừ quá nhanh. Đặc biệt là bị vu oan, chúng ta không có làm chuyện ác mà người ta đến đặt chuyện sanh sự. Đây là cách tiêu nghiệp chướng lớn nhất. Chúng ta phải biết, cuộc đời này của ta tuy không có làm việc này mà họ đến hủy báng hoặc là hãm hại, đó là tiêu nghiệp chướng trong đời quá khứ của chúng ta. Trong đời này ta không có làm, có thể trong đời quá khứ đã làm, kiếp trước đã làm, vô lượng kiếp về trước đã tích lũy nghiệp chướng, trong đời này đều có thể tiêu trừ, là việc tốt, không phải là việc xấu. Cho nên đối với những người này, ta nhất định phải có tâm cảm ơn. Trong đời này của chúng ta phải sống trong thế giới biết ơn. Bạn nói xem tốt biết bao. Nghiệp chướng tiêu trừ thì trí huệ tăng trưởng. Trí huệ tăng trưởng, bất luận ở trong hoàn cảnh nào cũng đều tự tại, đều là được sự thanh tịnh. Không dám nói tối thượng, sự hạnh phúc là có, thanh tịnh vui sướng. Bạn đối với hoàn cảnh hiện tại, thậm chí đối với hoàn cảnh trong tương lai, bạn nhìn được rất rõ ràng, rất thông suốt. Đây là trí huệ. Cho nên hiện tại thì được thanh tịnh vui sướng. Điều này cùng với thế giới Tây Phương Cực Lạc là có sự cảm ứng đạo giao. Lúc cái thân nghiệp báo này của ta hết rồi thì nhất định sanh đến thế giới Cực Lạc. Chúng ta tiếp tục xem đoạn kinh văn dưới đây. Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược dĩ sanh, nhược đương sanh, giai tất trụ ư chánh định chi tụ. Trước tiên chúng ta xem câu này. Hai câu này chú trọng ở chánh định chi tụ. Ở trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có nói với chúng ta, ông nói đây chính là nguyện thứ 29 trong 48 nguyện của A Di Đà Phật, trụ chánh định tụ nguyện. Cùng với nguyện thứ 20, định thành chánh giác nguyện. Định thành chánh giác là câu dưới đây: quyết định chính ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cho nên cái câu này là gồm hai nguyện trong 48 nguyện. Ông nói hai nguyện này thực tại là trung tâm bổn nguyện của A Di Đà Phật, vô lượng diệu hạnh chi thánh quả, trí bi phương tiện chi cực tắc, độ sanh đại nguyện chi cứu cánh. Chính là ở trong hai câu kinh văn này. Cho nên hai câu kinh văn này ông trích dẫn cứ điểm của kinh, chú giải vô cùng tường tận. Ở trong đó thực tại mà nói chính là hai chữ chánh định. Ở trong bát chánh đạo chúng ta phải chú trọng chánh định, tự nhiên sẽ sanh trí huệ. Trí huệ hiện tiền, cái này mới có thể độ chính bản thân mình, tự mình thành tựu vô thượng bồ đề, mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh, áp dụng cho việc lợi tha. Chính là từ bi hỷ xả, chính là từ tứ nhiếp pháp và lục độ. Nhà Phật thường nói là thiện xảo phương tiện. Tứ nhiếp pháp là thiện xảo phương tiện, có thể áp dụng tứ nhiếp pháp vào trong cuộc sống hàng ngày của bản thân, áp dụng trong công việc của chính mình, áp dụng trong xử sự đối người tiếp vật. Đây là việc làm trí huệ chân thật. Cho nên lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói trí bi phương tiện chi cực tắc, câu này nói rất hay. Độ sanh đại nguyện chi cứu cánh, sự độ sanh này bao gồm độ chính mình và độ chúng sanh. Hai ý nghĩa này, cứu cánh viên mãn đắc độ. Trong đoạn kinh văn này có chánh định, có tà định, có bất định. Cái câu sau cùng, hà dĩ cố nhược tà định tụ, cặp bất định tụ, bất năng liễu tri, kiến lập bỉ nhân cố. Đây là ba câu Phật nói. Ba câu này chính là chánh định, tà định, bất định. Ở trong kinh điển Đại Tiểu Thừa nói rất là nhiều. Từ đó cho thấy Thế Tôn năm xưa còn tại thế giảng kinh thuyết pháp 49 năm thường hay nhắc đến. Nếu hễ thường hay nhắc đến thì nó rất là quan trọng. Đối tượng mà Phật giảng kinh không như nhau, thời tiết nhân duyên cũng khác nhau. Cho nên chúng ta học tập những điều Ngài đã nói đối với những người không tương đồng nhau, chúng ta đều phải học tập. Như vậy thì bản thân mới có thể thông hiểu đạo lý. Phật thuyết pháp nhất định không có mâu thuẫn. Ngày trước nói cùng với ngày hôm nay nói, nói ở chỗ kia cùng với nói ở chỗ này. Bởi vì thời gian, nơi chốn thuyết pháp, tính chúng không như nhau, căn tánh không như nhau. Cho nên Phật có lời nói giống nhau, hàm chứa ý nghĩa thì không như nhau, có cạn sâu rộng hẹp khác nhau. Nhưng Ngài có nguyên tắc là lợi ích cho chúng sanh hiện tiền, làm cho chúng sanh hiện đang nghe pháp thật sự được lợi ích. Cái nguyên tắc này vĩnh viễn không thay đổi. Ba loại chánh định, tà định, bất định này, cách nói của Tiểu Thừa từ sơ quả trở lên gọi là chánh định. Tạo nghiệp tội, ngủ vô gián thì gọi là tà định. Những điều khác thì gọi là bất định. Đây là cách nói đơn giản nhất. Chúng ta phải hiểu cái ý này, biết học tập như thế nào. Sơ quả cùng với Bồ Tát Sơ Tính Vị của Đại Thừa đang đoạn chứng là như nhau. Chúng ta nghĩ thực tại là hữu thẹn vô cùng. Sơ Tính Vị của Đại Thừa, chúng tôi trong mấy năm gần đây đang giảng kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là viên giáo. Bồ Tát Sơ Tính Vị viên giáo, đoạn phiền não cùng với quả vị Tu Đà Hoàn của Tiểu Thừa hoàn toàn như nhau. 88 phẩm kiến hoặc của tam giới đoạn tận rồi. Cái gì gọi là kiến hoặc? Dùng từ ngữ hiện nay để mà nói, đó là cách nhìn sai lầm. Kiến là kiến giải, kiến giải sai lầm, bạn nhìn sai lầm, bạn có cách nhìn sai đối với vũ trụ, bạn nhìn sai đối với nhân sanh. Bởi vì bạn nhìn sai cho nên bạn sẽ nghĩ sai, vậy thì bạn sẽ nói sai, bạn sẽ làm sai. Điều này sai đến cùng.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.